Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, quyển 45, Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Cư Sĩ Lâm, Tân Gia Ba, tháng 11 năm 1994, văn 26.
Chuyển thức thành trí. Câu nói này đích thực sanh, tu hành. Thành tựu của việc tu hành là gì? Tức là chuyển thức thành trí, chuyển bát thức thành tứ trí. Lời này nói không sai, tuy nhiên phải thật sự biết chuyển, đích thật rất chẳng dễ dàng. Kinh Đại Phật Tạng Thủ Lăng Nghiêm tại trong giới Phật giáo Trung Quốc là rất nổi tiếng, hầu như chẳng có ai chẳng biết đến bộ kinh điển này. Từ xưa đến nay, về phần chú giải có trình 100 thứ, có thể thấy sự yêu chuộng của mọi người đối với bộ kinh này. Có nhiều người chú giải như vậy, trong đó phần chú giải thuộc hạng quyền quy, cũng tức là mọi người đều công nhận chú giải hay, ít nhất có đến 10 mấy loại. Và cuối năm triều nhà Minh có Giao Quang đại sư, ngài cùng Liên Trì đại sư là cùng một thời đại. Giao Quang đại sư cũng là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta nơi phần chú giải cái lăng nghiêm của ngài gọi là Chánh Pháp Sơ. Trong phần tựa ngài viết về nhân duyên ngài chú giải kinh, ngài là vào lúc vãng sanh đã đến, cũng tức là thọ mạng đã đến, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ngài. Ngài hốt nhiên chợt nghĩ, ngài nói kinh lăng nghiêm từ xưa đến nay tuy có rất nhiều chú giải nhưng vẫn chưa đem ý của Phật nói rõ ràng, điều chỉ ở đó suy đoán mò mẫm. Người muốn phát tâm làm phần chú giải cho kinh lăng nghiêm, hướng về A Di Đà Phật xin nghỉ phép. A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ngài, ngài hướng về A Di Đà Phật và xin nghỉ phép, thưa rằng cho con đem kinh này chú giải xong rồi mới vãng sanh. A Di Đà Phật liền gật đầu đồng ý rồi đi mất. Bệnh của ngài cũng lành hẳn, sau khi lành bệnh thì làm chú giải của kinh lăng nghiêm này. Vậy thì phần chú giải của ngài cũng đã chú giải, cùng với phần chú giải xưa khác nhau, kiến giải đích thật chẳng giống nhau. Chú giải xưa phần nhiều là phối hợp tam chỉ tam quán của Tông Thiên Thai, hướng về phương hướng này để giải thích lăng nghiêm. Còn kiến giải của Giao Quang đại sư là đã thoát ly Thiên Thai, hoàn toàn theo trong kinh điển chỗ nói về ý thú đó để giải kinh, giải thích về Samatha, Tama, Thiền Na. Người xưa họ đem ba thứ phối hợp vào tam chỉ tam quán của Tông Thiên Thai. Đương nhiên trong đó cái quan trọng nhất tức là ngài đề xướng về xả thức dụng căn, bởi vì chú giải xưa đều chẳng có rời khỏi bát thức. Cách nhìn của ngài như trong lăng nghiêm chỗ nói về Samatha Tama Thiền Na là rời khỏi bát thức, quyết định chẳng dùng bát thức 51 tâm sở. Cách nói này thật là cao minh, đích thật cùng với cách nhìn của cổ đức có khác. Cách giải thích này không sai, tuy nhiên có được mấy người có thể xả thức mà dụng căn chứ? Chữ căn này là cái tấn trong căn, chỉ như nói giảng nhãn căn, chúng ta thấy sắc là dùng nhãn thức để thấy sắc. Thức là phân biệt, thức thứ sáu phân biệt, chúng ta thấy đây là hoa và lá, đây là đỏ, đây là vàng, phân biệt đấy. Cái phân biệt này là thức thứ sáu, ý thức đang khởi tác dụng. Chẳng những phân biệt mà lại còn chấp trước là thức thứ bảy, vẫn phải rơi xuống ấn tượng rất sâu, vĩnh viễn chẳng thể quên cái ấn tượng này, tức là thức thứ tám. Vậy thì Giao Quang đại sư giảng trong cái lăng nghiêm tu Samatha Tama Thiền Na chẳng dùng thức mà dùng cái tánh trong căn, cũng tức là bảo mắt thấy sắc phải dùng tánh thấy để thấy, tai nghe tiếng phải dùng tánh nghe để nghe, không dùng sáu thức, dùng căn tánh của trong giữa sáu căn. Tánh là chân tánh, là bản tánh. Vậy người biết dùng tánh tức là minh tâm kiến tánh đây. Vậy kiến tánh thì thành Phật rồi, đích thật phù hợp với giáo nghĩa của Phật là cho nói trong kinh lăng nghiêm. Ý thú này ngài giải thích chắc sai, tuy nhiên rất khó. Nếu như theo sự giải thích trong kinh điển, kinh văn cũng dài, cũng rất khó hiểu, rất có thể hội đã từng có một số đồng tu hỏi tôi, họ nói dùng lời đơn giản nhất để nói cái gì gọi là thức, cái gì gọi là căn, cái gì gọi là xả thức vụ căn. Lời này hỏi rất hay. Cái đơn giản nhất mà chúng ta có thể sẽ hội được là từ trên sự tác dụng của thức mà đi khu biệt. Tác dụng của thức thứ sáu là phân biệt, tác dụng của thức thứ bảy mặt na là chấp trước, tác dụng của a la gia là hàm tạc. A la gia giống như cái kho, tạc thức giống như cái kho, chỗ có tất cả ngũ trần là tà ảnh tử, cả thảy đều chứa dấu tại chỗ này là cái kho. Cho nên chúng ta gọi tác dụng của nó là ký ức. Anh vì sao biết nhớ? Bởi vì anh chứa dấu tại trong A la gia thức. Làm sao xả thức dũng căn? Thật ta mà nói xả thức về khởi tác dụng tức là căn. Chẳng cần phải đi suy nghĩ cái gì gọi là căn nữa, đừng đi suy nghĩ những thứ này nữa. Khi nghĩ những thứ này thì lại rơi vào trong ý thức cổ đức, chỗ gọi là chỉ cần đem vọng lìa khỏi, đừng nên trọng chân. Lìa khỏi vọng thì tự nhiên tức là chân rồi vậy. Nếu anh lại đi trọng chân thì lại biến thành vọng rồi. Anh có cái tâm cầu đó tức là vọng tâm, thì chẳng phải chân tâm rồi. Chỉ cần đem vọng xả bỏ hết, chỉ cần đem thức xả bỏ hết, anh chỗ khởi tác dụng đó đương nhiên là tự tịch về. Vậy thì chúng ta thấy sắc, phải thấy cách nào chẳng có phân biệt. Chẳng có phân biệt cũng thấy được rất rõ ràng. Chẳng phải nói chẳng có phân biệt thì thấy chẳng rõ. Giống như một tấm kính, kính chiếu vào cảnh vật bên ngoài chẳng phải nó chiếu được rất rõ ràng là sao? Nó có phân biệt không? Nó chẳng có phân biệt. Chúng ta dùng tâm phải giống như tấm kính, thấy sắc chẳng phân biệt sắc tướng. Sắc tướng rõ ràng là minh minh bạch bạch, chẳng dùng tâm phân biệt, cũng đừng chấp trước. Chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Xin thưa quý vị, anh chỗ thấy sắc tướng đó, tất cả sắc tướng quyết định là bình đẳng. Tại sao chẳng bình đẳng? Bởi vì anh có chấp trước, anh có phân biệt thì nó chẳng bình đẳng. Lìa khỏi phân biệt chấp trước thì là bình đẳng, quyết định chẳng rơi ấn tượng. Điều này quá khó, quá khó. Chẳng rơi ấn tượng, chẳng dùng a la gia thức, chẳng chấp trước, chẳng dùng mạt na thức, chẳng phân biệt, chẳng dùng thức thứ sáu, đây gọi là xả thức đây. Tác dụng sau khi xả thức thì chúng ta mắt thấy sắc là cái thấy của tánh thấy, tai nghe tiếng là cái nghe của tánh nghe, đây tức là nhà thiền chỗ gọi là minh tâm kiến tánh. Cảnh giới như vậy, cái này là khô thuyết, lược thuyết. Chúng ta có thể thể hội được một tí ý nghĩa này. Nói sâu, nói rộng thì là bất khả tư nghị. Cho nên chỗ này lại thêm vào bất tư nghị trí. Bất tư nghị này tức là thành sở tác trí. Thành sở tác trí phía trước,
phía trước thì năm thức.
Nó có thể thành tựu tất cả Phật pháp. Phật pháp là pháp giác ngộ. Chư vị phải ghi nhớ Phật là nghĩa giác ngộ. Nó Phật pháp tức là pháp giác ngộ. Nó Phật học là môn học của giác ngộ. Phải biết điều này. Trong tất cả cảnh giới đều có thể giác mà chẳng mê, chánh mà chẳng tà, tịnh mà chẳng nhiễm. Phật cùng chư đại Bồ Tát tại cửu pháp giới, tại lục đạo, đặc biệt tại trong tam đồ, độ hóa tất cả chúng sanh, tự họ chẳng mê. Nói cách khác, tự họ chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, chẳng rơi ấn tượng. Đây là chẳng mê, chẳng tà, chẳng nhiễm, có thể khiến tất cả chúng sanh phá mê, khai ngộ. Nghiệp chướng tập khí của chúng sanh dù nặng hơn, họ đều có thiện xảo phương tiện giúp đỡ cho chúng sanh. Việc khai ngộ này chẳng phải trong một ngày, chỉ khai ngộ chẳng phải hai ngày khai ngộ. Những người nghiệp chướng nặng chỉ phải nhiều đời nhiều kiếp chúng ta trong phần kinh văn phía trước đọc qua, người có trái niệm Phật phát nguyện cầu sanh tịnh độ, chúng ta vốn chẳng biết được, ngỡ rằng người này bảo họ niệm Phật thì họ liền niệm Phật, vẫn rất vâng lời. Đâu có biết người này trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật, điều này chúng ta chẳng biết. Thiện căn của họ sâu dày như vậy đã hiện tiền, cho nên họ nghe rồi mới tiếp nhận được, họ mới phát hiện, chẳng phải là việc dễ dàng. Chúng ta nhìn phàm phu chỉ nhìn một đoạn này, chẳng nhìn thấy phía sau, chẳng nhìn thấy phía, chỉ nhìn thấy phía trước, chẳng nhìn thấy phía trước. Phật và Đại Bồ Tát đem sự việc trong đời quá khứ của người này nhìn được quá rõ ràng, nhìn được quá minh bạch, cho nên họ biết được thiện căn người này thành thục quá thật là chẳng dễ dàng, thật hiếm có, quá hiếm có. Vậy trong thời gian dài như vậy, A Di Đà Phật chư Phật Bồ Tát chẳng có xả bỏ chúng ta một lần nào. Nói một cách khác, đời đời kiếp kiếp, thời thời khắc khắc đều đang chiếu cố chúng ta, đang giúp đỡ chúng ta. Đời này duyên này đã viên mãn thành thục, chúng ta đột nhiên phát tâm cầu sanh tịnh độ, tín nguyện trì danh, quả thật là trí tuệ bất khả tư nghị. Đây là thành sở tác trí. Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng nói với chúng ta thì chúng ta làm sao biết được. Cho nên một số người đối với vấn đề này hoài nghi cũng chẳng lạ, đích thật là khiến người ta phải hoài nghi. Cái thứ hai là bất khả xưng trí. Xưng là xưng dương, bao hồ gồm tán tháng, chẳng có cách gì tán tháng. Đây là nói về diệu quan sát trí. Quan là một nguyên tắc tu hành trong Phật môn. Trong Phật môn có thể nói lưu thông phổ biến nhất là Bát Nhã Tâm Kinh. Lưu thông phổ biến nhất, chẳng có một ai chẳng biết, chẳng có một người nào chẳng niệm qua Bát Nhã Tâm Kinh. Trong Bát Nhã Tâm Kinh, chữ thứ nhất là quán. Anh quán được thì anh liền tự tại, anh chẳng biết quán thì anh đương nhiên chẳng tự tại. Quán là gì? Là khi nãy vừa nói, chẳng dùng thức thứ sáu, chẳng dùng thức thứ bảy, chẳng dùng thức thứ tám, đó gọi là quán. Nếu như dùng tâm ý thức thì đó chẳng gọi là quán, gọi là tình. Cho nên anh thấy gọi là tình kiến, trong kiến giải này của anh mang theo cảm tình, chúng ta gọi là cảm tình. Phật pháp gọi là mê tình. Phàm là tình đều là mê cả, đều chẳng phải trí tuệ. Tình là mê, chẳng phải thứ tốt. Tình kiến tức là mê hoặc điên đảo, còn quán là lý tánh, lý trí, lìa khỏi tâm ý thức, chẳng dùng tâm ý thức, đây gọi là quán. Quán mới có thể thấy được chân tướng sự thật. Nếu có tình bên trong thì chẳng thấy được chân tướng sự thật. Tại vì sao? Bởi vì anh sinh ra biên kiến, biên kiến, biên hải đấy, chân tướng sự thật liền chẳng thấy được. Tục ngữ chúng ta thường nói đương cục giả mê, bàng quan giả tỉnh. Bàng quan là đối với chính họ chẳng có quan hệ, lợi hại thì họ nhìn được rất rõ ràng. Còn kẻ đương cục kia, đối với họ có quan hệ lợi hại đắc thất, cho nên sự lợi hại đắc thất này liền đem trí tuệ của họ chia lắp mất. Họ quan sát một sự việc, họ trước hết từ trên sự lợi hại của chính mình, từ góc độ này mà nhìn, chúng ta gọi đó là chủ quan mà chẳng phải khách quan. Vậy đây là bất khả xưng trí, tức là diệu quan sát trí. Chuyển ý thức thứ sáu, ý thức thứ sáu chẳng phân biệt, chẳng có phân biệt, cái quan sát đó thì là diệu. Đại thừa quán trí, câu này tức là chuyển mạt na thành bình đẳng tánh trí. Bình đẳng thì là rộng rồi, trí tuệ của người thế gian chúng ta rất nhỏ. Nguyên nhân ở đâu? Bởi vì tâm của mình chẳng bình đẳng, nó vốn là bình đẳng, vốn cái tâm lượng này là vô lượng vô biên. Hiện nay cái tâm lượng này biến thành rất nhỏ, tự tư tự lợi, cùng với ai cũng chia cách ra giới tuyến, chia cách rất nhiều giới tuyến, thì giống như loại tầm kia làm kép tự trói, vốn là biển trời trên trang bao la, mà tự mình nhất định phải làm cái kép đem mình nhốt vào trong đó. Anh bảo việc này khổ biết là bao. đây tức là chấp trước đấy. Pháp chấp, ngã chấp, lìa khỏi tất cả chấp trước, thì tâm bình đẳng liền hiện tiền. Tâm bình đẳng rộng lớn chẳng có bờ mé, vô đẳng, vô luân. Đẳng là chẳng có gì bình đẳng với nó, luân là chẳng có gì đồng loại với nó. Đây là nói đến chỗ cùng cực rồi. Cái trí tuệ tối thượng thù thắng, đây là đại viên kính trí. Đại viên kính này là tỷ dụ quảng đại viên mãn, giống như một tấm kính tận hư không biến pháp giới, quá khứ hiện tại vị lai đều chiếu cả trong đó, chiếu được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Năm loại trí này đều là chân tâm bản tánh của chúng ta. Câu sắp cùng là cái thể của chân tâm bản tánh. Phía trước bốn câu đều là nói về tác dụng. Tác dụng chỗ nói rằng ư thử chi trí, đây là chỉ cho năm loại trí tuệ bất tư nghị của Phật. Họ có hoài nghi. Vậy những người đối với trí tuệ này của Phật sanh hoài nghi, chúng ta có thể tha thứ được. Chân chánh đoạn nghi sanh tín, Phật tại chẳng phải một việc dễ dàng. Ngược lại thì những người lão thật niệm Phật chẳng hoài nghi. Hạng người nào hoài nghi? Những người nghiên cứu giáo hoài nghi, pháp sư giảng kinh nói pháp hoài nghi. Tại vì sao? Vì kinh họ đọc quá nhiều, Phật pháp họ liễu giải quá nhiều, cứ mãi suy nghĩ Phật thật sự có trí tuệ lớn như vậy sao? Có thể đây chỉ là lời tán thán Phật, chẳng phải thật. Giống như chúng ta bình thường hay nói Phật vạn đức vạn năng, vô sở bất trì, vô sở bất năng. Đây là lời của các nhà tôn giáo tán thán Thượng Đế. Chúng ta tán thán Phật cũng tán thán như vậy. Xưa kia lão Bá Tánh tán thán Hoàng Đế vạn tuế, vạn vạn tuế. Có vị Hoàng Đế nào sống được vạn tuổi đâu? Còn người làm Hoàng Đế cũng rất dại dột. Anh xem, nói lời vọng ngữ ngay trước mặt họ, họ chẳng cản ngăn, họ còn mỉm cười, còn tiếp nhận. Lừa ngay trước mặt vạn tuế, vạn tuế là giả, chẳng phải thật mà. Vì thế nên trong giáo hạ có rất nhiều pháp sư, đại pháp sư, lão pháp sư đều có cả. Nếu anh tỉnh giáo với họ rằng trí tuệ của Phật có phải là viên mãn không, họ cũng sẽ nói Phật đích thật là đại trí tuệ, tuy nhiên cũng chẳng phải viên mãn chân chánh. Họ liền hoài nghi. Vì sao? Vì Phật cũng có chỗ bất năng, vì trí tuệ của Phật chẳng viên mãn rồi. Kỳ thật trí tuệ của Phật là viên mãn, Phật chẳng có chi bất năng. Chúng ta nhìn thấy hình như vẫn còn nhiều chúng sanh như vậy chẳng thể được độ, đó chẳng phải Phật chẳng có khả năng độ, chẳng phải Phật chẳng có trí tuệ, chẳng phải Phật chẳng có phương pháp độ, mà là chúng sanh chẳng tiếp nhận ngài độ. Điều này thì chẳng còn cách chi nữa. Cho nên Phật nói rất hay, Phật chẳng độ người vô duyên. Thế nào phải là vô duyên? Là chẳng chịu tiếp nhận. Tôi muốn giúp anh, quả thật có khả năng giúp anh, nhưng anh không chịu, không tiếp nhận, vậy là vô phương. Phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Chẳng phải trí tuệ của Phật có vấn đề, khả năng của Phật có vấn đề. Đặc biệt là sau khi chúng ta đọc xong bộ kinh này, thì cái nghi vấn này có thể nói là đã triệt để giải quyết rồi. Trước kia khi chúng tôi mới học Phật, thì đã từng nói dạy một thứ như vậy. Giả như người này đã tạo ngũ nghịch thập ác, tội nghiệp cực nặng, lập tức phải đọa địa ngục. Phật có khả năng khiến họ lập tức thành Phật chăng? Nếu như có thể khiến họ lập tức thành Phật, thì chúng tôi thừa nhận chẳng có lời nói nữa. Trí tuệ của Phật viên mãn, năng lực của Phật viên mãn, quả đúng là vạn đức vạn năng. Nếu như Phật chẳng thể khiến người này lập tức thành Phật, thì trí tuệ của Phật chẳng viên mãn. Chúng ta nơi đây, nơi trong kinh này thấy được đích thật ngũ nghịch thập ác chúng sanh lúc lâm chung hối cải lỗi lầm, một niệm mười niệm thì được vãng sanh bất thối thành Phật. Đáp án này tại nơi trong kinh này, chúng ta mới hiểu giải được trí tuệ của Phật đích thật là viên mãn đây. Chúng ta đối với ngài hoài nghi, tạo thành chướng ngại cho chính mình. Loại người này tùy đối với trí tuệ của Phật hoài nghi, tuy nhiên họ vẫn muốn cầu sanh, cho nên họ có cái nguyện vọng kiên định cầu sanh tịnh độ. họ cũng niệm Phật, họ cũng tu thiện, họ cũng tích đức, họ sanh đến tay không được tạc thế, nhưng giới mất rồi. Đương nhiên, lúc lâm chung, Phật vẫn đến tiếp dẫn họ. Nếu Phật chẳng tiếp dẫn họ, tay vừa ở đâu họ làm sao biết được. Phật vẫn đến tiếp dẫn họ, thì họ ở lại tại biên địa. Trên thực tế, biên địa, hóa thành, đều là ví dụ, tiếp dẫn họ vẫn là hoa sen, hoa sạch. Tuy nhiên, ở trong hoa sen thì chẳng thấy được Phật, chẳng nghe được Phật nói Pháp. Vì chúng ta nói, ở trong hoa sen rất là sung sướng, giống như ở tại Dạ Ma Thiên Cung vậy. Chờ đến khi nào họ giác ngộ rồi, biết được rồi, ồ, ta sai rồi, ta chẳng nên hoài nghi trí tuệ của Phật. Họ có được một điểm này, khởi dậy rồi thì họ liền nhập Phật. Thì thấy Phật nghe Pháp là sự việc thế đó. Cho nên họ đối với trí tuệ này của Phật nghi hoặc bất tín. Do tín tội phước, họ đối với nhân quả báo ứng, những đạo lý vãng sanh, công đức lợi ích thù thắng thì họ tin. Cho nên họ tu tập thiện bổn, nguyện sanh kỳ quốc. Chữ thiện bổn nói ở chỗ này, tức là niệm Phật. Niệm Phật là chí thiện, vượt hẳn tất cả thiện pháp thế suốt thế gian, chẳng có gì thiện hơn cái này. Điều này chư vị phải biết, người chẳng niệm Phật, đúng như trong kinh chỗ nói là kẻ đáng thương. Vì sao họ chẳng niệm Phật? Vì thiện căn của họ chưa thành thục. Cho nên dù anh nói với họ, họ cũng chẳng tin, họ cũng chẳng tiếp nhận, họ chẳng chịu niệm. Anh vẫn cứ nói với họ về sau họ hồi đầu chịu niệm rồi, điều này cũng rất hiếm có. Đây là sự việc đó làm sao? Thiện căn của họ chưa thành thục, chỉ còn sai một tí tì bên ngoài có tăng thượng duyên tốt giúp đỡ họ thì đem điểm này bù đắp trở lại, họ liền thành thục. Là sự việc như vậy. Cho nên hiện hữu thiện duyên, tức là hoàn cảnh niệm Phật rất tốt. Các bạn đồng tu niệm Phật, họ có thể thường thường tiếp xúc, được họ bồi dưỡng dần dần, họ cũng hiểu rõ rồi, hồi đầu rồi. Đây là thiện tri thức chân chánh. Vì đây là nói về loại thứ nhất, cái nguyên nhân sanh nơi biên địa, phục hữu chúng sanh, tích tập thiện căn, khi cầu Phật trí, phổ biến trí, vô đẳng trí, oai đức, quảng đại, bất tư nghị trí, tư tự thiện căn, bất năng sanh tín, cố ư vãng sanh, thanh tịnh Phật quốc, ý chí do dự, vô sở chuyên cứ, nhiên do trực niệm bất tuyệt, kết trì thiện nguyện vi bổn, tục đắc vãng sanh. Vì đây là loại người thứ hai. Loại người thứ hai sanh đến biên địa. Vì thì loại người này, đối với trí tuệ của Phật, chẳng có vấn đề. Họ có thể tin, họ biết, tích tập thiện căn, khi cầu Phật trí. Vì thì chỗ này nói về phổ biến trí, vô đẳng trí. Phổ biến trí tức là diệu quan sát trí, thành sở tác trí. Vô đẳng trí tức là bình đẳng tánh trí. Hoa đức quảng đại, bất tư nghị trí tức là đại viên kính trí. Đối với trí tuệ bất tư nghị của Phật, họ chẳng có vấn đề, họ chẳng hoài nghi. Hoài nghi tự mình tạo nghiệp chướng quá nặng, tạo tội nghiệp quá sâu, sát tạo dâm vọng, đã làm nhiều việc xấu này, giống như hạng người xấu như tôi đây vãng sanh được chăng? Đối với vấn đề này, âu lo, tuy gặp được thiện hữu, thiện tri thức viên cũng bảo, chẳng quan hệ gì, chỉ cần có thể sám hối vãng sanh thì vẫn được sanh. Họ là bán tín bán nghi, nghe nói Phật từ bi như vậy, được, thì tôi niệm, tôi quyết định cầu vãng sanh. Tuy nhiên, đối với chính mình vẫn là nghi tình, chẳng dứt, chẳng thể đoạn, được sạch sẽ rút ráo, vẫn tưởng rằng nghiệp trước của mình rất nặng, tội nghiệp quá sâu. Cho nên nói, tư tự thiện căn, bất năng sanh tín, quyết định sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, vãng sanh thanh tịnh Phật quốc, tức là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ý chí do dự, vô sở, chuyên cứ. Hai câu nói này, chúng ta không thể y văn giải nghĩa. Y văn giải nghĩa thì biến thành chướng ngại nghiêm trọng, thì vốn chẳng thể phản sanh. Mà hiện tượng này thì là vô cùng nhẹ yếu, nếu như nặng thì họ không thể phản sanh. Chỉ có dưới trạng vốn nhẹ yếu, phía dưới nhiên do tục niệm bất tuyệt Phật hiệu, họ chẳng trung đoạn. Ý nguyện cầu sanh họ có, Phật hiệu chẳng trung đoạn. Vì giờ đây có thể biết họ đối với chính mình với lòng tin này đích thật là có, nhưng chẳng có chuyên như người cầu nguyện vãng sanh, chẳng mạnh mẽ, chẳng kiên định như vậy. Họ chẳng có, so với những người kia kém hơn một tầng là ý nghĩa như vậy. Cho nên họ cũng được vãng sanh, tục đắc vãng sanh, họ cũng được vãng sanh. Vậy thì đây là thuyết minh hai hạng người này, hai loại. Trong hai loại này đương nhiên trong đó nhẹ nặng rộng hẹp phạm vi là vô cùng sâu rộng. Vì do đây có thể biết pháp môn niệm Phật này nhất định phải tin sâu chẳng nghi. Trong việc tin sâu nhất định phải bao gồm đối với trí tuệ của Phật phải tin sâu, bởi vì Tây Phương Cực Lạc thế giới là sự xây dựng trí tuệ của A Di Đà Phật. Phật trí chỗ xây dựng đây là Phật, bất tư nghị trí chỗ lập nên là bất khả sinh trí chỗ thành tựu, là đại thừa quán trí chỗ cảm ứng, là vô đẳng vô lương tối thắng chỗ phát hiện. Trong kinh Hoa Nghiêm nói duy tâm sở hiện là từ cái tâm này hiện ra, cũng tức là bảo trong đại viên kính trí hiện ra Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì giờ đây có thể biết đây là Tây Phương Cực Lạc thế giới, y chánh trang nghiêm là sự thành tựu của năm thứ trí của A Di Đà Phật. Chúng ta đối với việc này tin sâu chẳng nghi, cần phải hiểu rõ Phật trí mãi cho đến năm thứ trí tuệ trong thắng trí, đây mới gọi là chân trí, có thể sanh đến Tây Phương thế giới thấy Phật nghe Pháp. Về từ loại người thứ hai này thì chúng ta hiểu rõ chúng ta nhất định phải tin nơi tự thánh vốn đầy đủ tất cả trí tuệ phàm thánh nhất như vốn là thành Phật. Đây là Phật nơi trong kinh Đại Thừa thường thường vì chúng ta khai thị. Chúng ta không thể tự ti, không thể tự cảm thấy lạc hậu. Tuy tạo tác nhiều tội nghiệp, tại sao có thể tạo tác? Là bởi vì mê mà chẳng giác nên mới phạm phải lỗi lầm, vừa quay đầu lại là giác ngộ rồi. Đó thì gọi là chân sám hối. Cái gì gọi là sám hối? Sám hối là chân giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ phàm thánh nhất như, giác ngộ tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Điều này vô cùng quan trọng. Đây là đem cái tâm của chúng ta chuyển trở lại, cái niệm của chúng ta chuyển trở lại. Vậy giờ đây có thể biết nhất định phải có cái trí tuệ quyết định mới có thể có được tín tâm kiên định, nhiên hậu mới quyết định vãng sanh. Đây là chúng ta có được lời giáo huấn từ trong hai đoạn này. Chúng ta lại xem tiếp kinh văn: thị chư nhân đẳng, dĩ thử nhân duyên, tuy sanh mỹ quốc, bất năng tiền trí, vô lượng thọ sở, đạo chỉ Phật quốc giới biên, thất bảo thành trung. Đây là lúc vãng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sanh đến Cực Lạc thế giới chẳng thấy được Phật, thì như đến nơi đó thì là đình chỉ đạo chỉ Phật quốc giới biên. Tây Phương Cực Lạc thế giới có biên giới không? Thật tế mà nói chẳng có biên giới. Trong ao thất bảo liên hoa hóa sanh, tuy nhiên ở trong liên hoa, hoa cũng chẳng nở, trong hoa cũng chẳng có Phật. Biên giới đó là tỷ dụ, biên giới nghi thành thai sanh, thấy đều là tỷ dụ. Chẳng phải nói Tây Phương Cực Lạc thế giới ngoài ra còn có một cái biên địa, chẳng có. Vì là chẳng phải bình đẳng pháp giới rồi. Tây Phương thế giới là bình đẳng thế giới, cho nên đây thấy đều là tỷ dụ. thất bảo thành trung này cũng là ví dụ thành nhốt ở trong đó không thể đạt được, là biểu thị không tự do. Thấy điều là ví dụ phong bất ngày sự nhĩ thân hành sở tác tâm tư thủ hướng, lời này nói ra đó có phải là A Di Đà Phật cố ý trừng phạt chăng? Chẳng phải vậy, Phật tâm là bình đẳng, điều này chẳng phải chướng ngại của Phật, là họ tự mình tâm sự thú hướng, tức là trong tâm họ vẫn còn một tí hoài nghi đó biến thành chướng ngại. Đây thì chúng ta mới hiểu rõ Thế Tôn ở trong kinh Đại Thừa thường nói nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Chúng ta ở trong kinh nghe nói cách nói này, chẳng biết cái nghi này là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Chướng ngại lớn đến trình độ nào chúng ta chẳng biết. Chỗ này thấy được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chướng ngại anh không thể thấy Phật nghe Pháp, thế mới biết được cái nghi này đích thật là một vấn đề rất nghiêm trọng. Đây là một trong căn bản phiền não tham sân si mạng nghi, một trong căn bản phiền não có thể khởi lên tác dụng lớn như vậy. Diệt hữu bảo trì liên hoa, họ cũng là ở trong hà bá hoa sen, tự nhiên họ thân, họ là hóa thân, tự nhiên họ thân, chẳng phải thai thân, vẫn là hoa sen hóa thân. Ẩm thực khoái lạ như đào lợi thiên, phía trước nói giả ma thiên, chỗ này nói đào lợi thiên. Ư kỳ thành trung, bất năng đắc xuất, họ chẳng có cách gì rời khỏi phạm vi của họ, chẳng giống như những người cũ phẩm vãng sanh, tuy ở trong hoa sen nhờ được Phật lực gia trì, những người này có thể tùy ý đến mười phương thế giới đi cúng Phật, đi nghe Pháp, còn họ thì không được, họ không thể ra ngoài. Sở cư xá trạch tại địa, bất năng tùy ý cao đại, cung điện họ cư trú là ở trên mặt đất, không thể nổi lên trên khơ không trung, không thể thăng lên đến không trung, không thể tùy ý lớn nhỏ, muốn chỗ ở lớn thì nó lớn, muốn nhỏ một tí thì nó nhỏ, họ không thể tùy ý lớn nhỏ, không thể ở trên không trung. Tư ngũ bá tuế thường bất kiến Phật, bất văn kinh Pháp, bất kiến Bồ Tát thanh văn thánh chúng. Cái khổ não của họ tức là cái này, đem nó ví cho thai sanh, ví cho biên địa. Biên địa là gì? Địa phương nào chẳng có Phật Pháp gọi là biên địa, là ý nghĩa này. Tuy họ cũng ở trong ao thất bảo, cũng là hoa sen hóa sanh, tuy nhiên trong hoa sen không thể thấy Phật nghe Pháp. Đây tức là cái nghi tình của chính họ chưa có đoạn dứt, sinh ra chướng ngại. Vì như này có thể biết, chúng ta ngày nay niệm Phật, trong kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, Đại Thế Chí Bồ Tát nói đó, ức Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai, tất định kiến Phật. Hiện tiền là hiện nay, hiện nay chúng ta có mấy người thấy được Phật, còn anh tại sao anh thấy Phật? Anh tự nghĩ hai thứ nghi hoặc này có hay là không? Nếu như có thì chẳng thấy Phật, điều này không gì lạ lùng, tôi có chướng ngại đấy mà. Giả như hai thứ chướng ngại này đích thật không còn nữa, thì hiện tiền cũng có thể thấy Phật, có cảm ứng. Giống như trước kia chúng tôi đọc truyện ký Nguyễn Công Đại Sư ở Lư Sơn, ngài trong một đời đã từng thấy qua ba lần Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tại sao ngài thấy được, còn người khác tại sao chẳng thấy? Vì ngài chẳng có hoài nghi, chẳng có chướng ngại, thì là cảm ứng đạo gia. Tuy thấy qua ba lần, nhưng từ trước đến nay chưa từng nói qua với một người nào cả, thì anh sẽ thấy tâm của ngài thanh tịnh biết chừng nào. Thật tài mà nói, chúng ta ngày nay không thấy Phật, vừa thấy Phật thì tâm đã phát cuồng lên, nhất định đến cấm nơi vào reo lên, tôi thấy Phật rồi, tôi thấy Phật rồi, thì thanh tịnh của anh chẳng còn nữa. Cho nên ai như đạo Phật biết rõ, biết trình độ của chúng ta chẳng đủ, chịu cũng chịu nổi, cũng chẳng chịu nổi, cho nên Phật cũng chẳng hiện thân cho chúng ta thấy. Con người giống như viên công thì Phật hiện ba lần, anh xem ngài như như bất động, tâm địa y nhiên là thanh tịnh chẳng nhiễm. Đây nay thì có tư cách tiếp nhận sự cảm ứng của Phật, chúng ta ngày nay chẳng có tư cách, chẳng có Phật, chẳng từ bi, không phải, chẳng thể trách Phật, chỉ phải trách chính mình. Mỗi ngày của chúng ta chưa đoạn, tâm của chúng ta rất nhu nhược, chịu không nổi sự khảo nghiệm của cảnh giới, là nguyên nhân như vậy. Với thầy viễn công đến lúc vãng sanh, khi sắp ra đi, mới nói với mọi người, lúc sắp ra đi, sẽ dưới tay Phương Cực Lạc thế giới hiện tiền. Ngài nói, duyên thành thục rồi, tôi phải vãng sanh. Cảnh giới này trước kia đã từng thấy qua ba lần, mới nói ra, khi sắp đi mới nói ra. Cho nên, thấy Phật, nghe Pháp, đây là thù thắng không chi bằng. Chẳng thấy Phật, chẳng nghe Pháp, tức là thiên địa, tức là thai sanh. Ý nghĩa là ở chỗ này, cho nên mọi người đừng nên nghĩ Cực Lạc thế giới vẫn còn có một nơi biên địa, rốt cuộc là ở chỗ đâu. Vậy thì nghi vấn này của anh lại càng lớn, e rằng đi cũng đi chẳng được, thì vấn đề của anh lại càng nhiều. Kỳ nhân trí tuệ bất minh, tri kinh phục thiểu, tâm bất khai giải, ý bất hoàn lạc, thì cố ư vị, vị chi thai sanh. Câu này hay lắm. Thế Ca Mâu Ni Phật giải thích những cách này chẳng phải thật sự là thai sanh, là thí dụ, thai sanh là thí dụ, tức là giả danh thai sanh, chẳng phải thật. Là vì người này trí tuệ chẳng minh mẫn, tức là vì họ có nghi hoặc. Mối nghi tình này, đích thật là rất bằng nhược, chẳng phải nghiêm trọng thì chẳng phải vãng sanh. Họ có thể vãng sanh, nhưng chỉ trễ ra một khoảng thời gian, chẳng thể thấy Phật. Nghi tình này rất nhẹ yếu. Đây tức là nói họ trí tuệ bất minh, tri kinh phục thiểu, chỗ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Như chúng ta hiện nay niệm một bộ kinh, thậm chí có rất nhiều cụ già một đời chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, kinh điển chẳng biết niệm, họ cũng được vãng sanh. Vậy có phải họ cũng sanh đến biên địa kia thành không? Không hẳn vậy, có rất nhiều cụ già vãng sanh, tướng lành vô cùng tốt đẹp, biết trước giờ chết, tướng vãng sanh, người vãng sanh đều có cả. Sao có thể sanh tại Di Thành chứ? Cho nên chỗ này câu tri kinh phục thiểu, thiểu là gì? Thiểu là nói họ lý giải quá ít, là ý nghĩa này. Tức là anh giải đó lý giải được quá ít, anh hiểu biết được rất cạn cợt, chưa đủ chiều sâu, chưa đủ sâu rộng. Ý nghĩa ở chỗ này, anh đối với nghĩa kinh phải có sự lý giải sâu rộng thì mối nghi của anh mới đoạn được. Chúng ta giảng kinh nghe Pháp, nghe kinh dụng ý ở chỗ nào? Tức là đem đạo lý nói rõ ràng, chân tướng sự thật nói rõ ràng, phương pháp tu hành nói rõ ràng, cảnh giới của lưỡng độ nói rõ ràng, cả thể đều rõ ràng rồi thì đoạn nghi sanh tín. Mục đích ở chỗ này, thật sự tin rồi, một tơ hào nghi đều chẳng có nữa, thì kinh này nghe hay không nghe chẳng có quan hệ, chẳng quan trọng. Quan trọng là lão thật niệm Phật, đây mới là quan trọng. Chỗ có tất cả kinh tôi chưa nghe đó, đến Cực Lạc thế giới thấy được A Di Đà Phật rồi, nghe cũng chẳng muộn. Có nghi, mỗi nghi này phải vận dứt, sức mạnh của kinh này giúp cho chúng ta đoạn nghi sanh tín, tín tâm thanh tịnh, tất sanh thập tướng. Đây là lời Phật nói trong kinh Kim Cang. Quả nhiên tín tâm thanh tịnh thì kinh này chẳng cần nữa. Trong kinh Kim Cang có thí dụ là pháp thượng ân xã hà uống phi pháp, chữ pháp này tức là Phật pháp. Đến khi tín tâm của anh sanh thanh tịnh rồi thì kinh này có thể xả bỏ, nhất tâm chuyên niệm quyết định đắc sanh. Pháp môn này thù thắng biết chừng nào, hiếm có biết bao, đích thực là đơn giản dễ dàng vững vàng nhanh chóng, đâu cần rườm rà phiền phức như vậy. Những điểm thù thắng này tức là đạo lý sở dĩ tất cả chư Phật xưng tán A Di Đà Phật là Phật Trung Chi Vương.